Bất diệt Long Đế, chương 3010, đáng giá không? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Bảy cái nguyên lão tốc độ tiêu thăng, một đường truy tung mà đi. Bọn hắn hẳn là có một loại kỳ dị truy tung thủ pháp. Chỉ là hơn nửa canh giờ tự đuổi kịp Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cảm nhận được phía sau từng đạo bén nhọn tiếng xé gió. Còn có kia cường đại như hải khí huyết, Lục Ly nội tâm run lên. Mấy cái này cường giả tốc độ làm sao nhanh như vậy, có một cái thế mà so Thánh Sơn tốc độ còn nhanh hơn một tia, đây cũng quá biến thái a. Muốn biết Thánh Sơn tốc độ thế nhưng là nguyên thánh tổ cũng không sánh nổi a. Khẳng định là thả ra bí pháp nào đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm ứng bọn hắn bên ngoài cơ thể có màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Nội tâm run lên, nhưng hắn cái gì đều không làm được. Hắn điểm ấy chiến lực đối tại một quần thánh tổ tới nói, cùng sâu kiến không có khác nhau. Hắn khống chế Thánh Sơn thẳng tắp ở giữa không trung phi hành, cũng không che che lấp lấp vòng do. Đồng thời hắn thần niệm cực hạn dò xét, nhìn xem phụ cận phải chăng có lợi địa hình có thể lợi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thành trì, mấy chục tức thời gian về sau, Lục Ly ngạc nhiên phát hiện tiền phương thế mà xuất hiện một cái đại thành. Thành trì bốn phía còn có vô số quân sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly không có chút gì do dự, khống chế Thánh Sơn trở nên nhỏ nhất, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành trì thẳng tắp bay đi. Bên kia thánh bằng tộc quân đội bỗng chốc bị kinh động đến. Thành nội còn có vô số quân đội bay lên không? Còn có rất nhiều cường đại thần niệm quét ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, đằng sau bảy cái nguyên lão rất mau đuổi theo tới. Phát hiện phía trước lại là thành trì, mấy cái nguyên lão âm thầm kêu khổ không chịu nổi. Cái này thành trì bên trong cường giả không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái nguyên lão. Bọn hắn tự nhiên là không sợ. Vấn đề là bọn hắn dám sát thánh bằng tộc nguyên lão sao? Nếu là đem những nguyên lão này giết chết, sợ là hai tộc lập tức hội sẽ bộc phát đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tí tộc Bác Cương. Thành nội một đạo có chút giận dữ thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cường giả đằng không mà lên. Hắn cũng không có đi xem Thánh Sơn, mà là nhìn chằm chằm tứ tí tộc thập tam nguyên lão. Hắn nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm thập tam nguyên lão nói ra, các ngươi dám tùy tiện tiến vào Vũ Dương giới, các ngươi là muốn cùng tộc ta khai chiến sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, Thánh Sơn vòng qua tòa thành trì này hướng nơi xa bay đi. Nhưng không có thánh bằng tộc nhìn chằm chằm Thánh Sơn, mà là toàn bộ nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm tứ tí tộc cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong ngọn thánh sơn có thần văn ngăn cách. Bọn hắn cũng không có dò xét đến bên trong ngọn thánh sơn có người. Thánh sơn tốc độ cũng nhanh. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Tứ tí tộc cường giả lại tới. Bọn hắn tất cả đều bị tứ tí tộc cường giả hấp dẫn. Nội tâm cũng đều là tức giận. Dù sao nơi này là Vũ Dương giới. Là bọn hắn thánh bằng tộc địa bàn. Tứ tí tộc mấy đại nguyên lão âm thầm kêu khổ. Bọn hắn không nghĩ tới bên này liền là thành trì. Bọn hắn muốn lách qua đi rất khó. Thánh bằng tộc cường giả tuyệt đối sẽ chặn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ bọn hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là đem nơi này thánh bằng tộc đều giết chết. Sau đó tiếp tục đuổi theo giết Lục Ly. Hoặc là bọn hắn cũng chỉ có thể lập tức rút lui. Rời đi Vũ Dương giới. Sau đó quay đầu cùng thánh bằng tộc giải thích một phen. Đánh giết đám người này rất đơn giản. Nơi này nguyên lão chỉ có 4 cái. Bọn hắn có 7 cái. Giờ phút này cũng đều thả ra thiên phú thần thông. Giống như chặn đánh giết mấy cái này nguyên lão. Lại đem thành nội quân sĩ toàn bộ đồ sát. Cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là đáng giá không? Vì một cái chỉ là Lục Ly. Vì một kiện bảo vật. Cùng thánh bằng tộc tử chiến. Một trận chiến này đấu xuống tới sẽ có bao nhiêu tộc nhân chết đi, sẽ có bao nhiêu cường giả, vẫn là cái này có lời sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam nguyên lão trầm ngâm một lát. Cuối cùng cắn răng khua tay nói. Rút lui trước. Một đám cường giả trực tiếp hướng cao không bay đi. Nhưng thánh bằng tộc mấy cường giả toàn bộ biến thân. Biến thành từng cái đại bằng điều. Điên cuồng hướng tứ tí tộc cường giả lao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút. Thập tam nguyên lão 4 cái tay cánh tay đồng thời dài ra biến lớn. Đối thánh bằng tộc một cường giả hung hăng vỗ tới. Cường giả kia bỗng chốc bị vỗ xuống đi. Toàn thân đều là huyết. Nhưng không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam nguyên lão chiến lực rất mạnh. Nếu không cũng sẽ không bài danh thập tam. Hắn thả ra bản tộc thiên phú thần thông. Thời khắc này chiến lực một người liền có thể quét ngang phía dưới sở hữu thánh bằng tộc. Vừa rồi nếu không phải hắn lưu thủ. Cái kia thánh bằng tộc sợ là bị chụp chết. Hiu hiu hiu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số thánh bằng tộc cũng thả ra bản tộc thiên phú thần thông. Bọn hắn lông vũ biến thành từng thanh mũi tên. Hung hăng hướng mấy cái tứ tí tộc đâm tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Chói tai tiếng rít liên tiếp. Đánh vỡ màng nhĩ. Hừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái tứ tí tộc nguyên lão hừ lạnh. Cánh tay của bọn hắn nhao nhao dài ra biến lớn. Đối phía dưới cuốn tới. Đem những cái kia vũ tiễn đều cho quét bay đi. Tứ tí tộc cường giả cũng không có dừng lại. Nhanh chóng hướng lên trên mặt bay đi. Tìm được một chỗ không gian chỗ bạc nhược. Nhanh chóng hướng về ra ngoài. Rất nhanh biến mất. Chúng ta truy. Các ngươi lập tức báo cáo tộc đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bị vỗ xuống đến thụ thương thánh bằng tộc giận dữ giống lên. đi theo hướng lên trên mặt phóng đi, xông ra vô tận hư không bên ngoài. Toàn bộ thánh bằng tộc đều giận điên lên, rất nhiều đều hướng trên không trung bay đi, còn có thì đi đưa tin báo cáo. Trong lúc nhất thời đều không ai để ý Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chờ chỉ chốc lát vẫn là có thánh bằng tộc phản ứng lại. Một cái thánh bằng tộc nói ra, đúng rồi, trước đó không phải có một viên thạch đầu trước bay tới kia, thạch đầu đi đâu rồi? Đúng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thánh bằng tộc gật đầu nói ra, kia thạch đầu tốc độ thật nhanh, hẳn là một kiện bảo vật a. Có phải hay không tứ tí tộc thả ra, nhưng cái này thạch đầu giống như vòng quanh thành bay mất a, phái quân đội đi tìm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lãnh chúa cấp cường giả, nghĩ nghĩ điều tập mấy cái thống lĩnh tới, bàn giao xuống dưới, rất nhanh có mấy trăm thánh bằng tộc bắn ra, hướng Lục Ly bay đi phương hướng truy tung mà đi. Thánh Sơn tốc độ rất nhanh, giờ phút này đã tại bên ngoài mấy triệu dặm. Hắn nghĩ nghĩ còn đường vòng trở về dò xét thoáng cái, xác định đằng sau không có truy binh sau hắn đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Giống như hắn không có đoán sai, tứ tí tộc cường giả cùng những cái kia có cánh cường giả khẳng định làm hai đại cường tộc khai chiến, vậy liền không có người theo đuổi giết hắn, hắn tạm thời an toàn. Đương nhiên, giống như hắn tại cái này giới diện ngốc lâu, vẫn là xảy ra vấn đề, khẳng định lại có truy binh đến tìm kiếm hắn. Hắn quyết định ở chỗ này 3 ngày, 3 ngày sau lập tức rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một đường bay đến mà đi, trên đường cực kỳ cẩn thận. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua, quả nhiên không có truy binh. Hắn không tiếp tục do dự, khống chế Thánh Sơn hướng trên không trung bay đi, rời đi cái này giới diện. Hắn ở bên ngoài dò xét một lần, phát hiện thế mà không có tứ tí tộc quân đội cùng cường giả. Hắn lập tức đại hỉ, khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tí tộc trước kia có rất nhiều chiến thuyền ở bên ngoài dừng lại, nhưng thánh bằng tộc giận dữ, bản tộc tới không ít cường giả. Sở dĩ tứ tí tộc sở hữu quân sĩ cùng cường giả bị ép rút lui, thánh bằng tộc cường giả cũng đi truy sát tứ tí tộc. Kề bên này không có quân sĩ cùng cường giả, Lục Ly một đường tiếp tục hướng tinh hải bên trong bay đi. Bên ngoài khẳng định có tứ tí tộc cường giả chặn đường, chỉ có hướng bên trong đi mới có đường sống. Lần này không phải liền là bởi vì thánh bằng tộc hắn mới có thể thoát khốn sao? Giống như không phải cái này giới diện, đoán chừng giờ phút này hắn đều bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như hướng tinh hải bên trong đi sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn còn có thể sống được rời đi cái này một mảnh tinh hải sao? Điểm này Lục Ly trong lòng không có nửa điểm ngọn nguồn. Tình huống hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.